chào quý vị. Đây là cái ngày thứ nhì của cái Phật thất mùa hè chúng ta năm nay. Thầy không biết tại sao buổi này đông như vậy, tại vì tối chủ nhật rồi. Thầy đã cứ sợ là tối chủ nhật như vậy, là vì mà tới nhiều như vậy thì gia đình quý vị sẽ trách thầy, nói là chúng ta không biết điều. Dám bỏ bê gia đình để mà tới lo những cái chuyện gì trên trời dưới đất không à? Giống như là nói chuyện về một cái thế giới Tây phương cực lạc mà nó xa không thể tưởng được. Mình tùng cái miệng mình nói thôi. Quý vị thấy không? Sao quý vị có thể tin một cái chuyện mà nó không có bằng cớ được? Đây là cái thời gian là mình phải có dùng cái lý trí, không thể nào một cách mà mù quáng như vậy được. Quý vị có học thức, có bằng cấp này, nên tới này thầy rất cảm ơn quý vị đã tới tham dự, mình có cái hội để mình thầy có thể chia sẻ cùng quý vị cái mà thầy biết tí về cái pháp môn tịnh độ này. Cái Phật nhãn của Đức Phật, trong cái ngũ nhãn đó, thì cái Phật nhãn là cái con mắt thần thông. Chỉ có Phật mới có thôi, không ai có được. Cái Phật nhãn, Ngài dùng cái Phật nhãn, Ngài nhìn. Cái vũ trụ này, nó có vô lượng, vô biên cái thế giới. Và không phải một cách là bừa bãi đâu. Cái thế giới nó được tổ chức bằng cái hệ thống của thế giới. Đức Phật mới thấy được cái chuyện này thôi, chúng ta không thể nào thấy được. Ta nói quý vị nghe, cái vũ trụ nó có cái sự sắp đặt đàng hoàng, nó có sự sắp xếp, có ngăn nắp lắm. Tam thiên đại thiên thế giới. Thành ở trong cái vũ trụ này nó rất có cái sự ngăn nắp. Nó rộng, nó vô lượng, vô biên, nó được cái óc chúng ta không thể nào tưởng tượng. Thành ra trong cái đại thừa chúng ta đó, một cái bài học rất quan trọng là quý vị phải bỏ cái nhỏ hẹp của cái óc quý vị, cái mình thấy thôi. Nên tại vì cái óc chúng ta nó bị hạn chế bởi những cái ngũ căn. Thành ra mình phải tập học cái Phật đại thừa bằng cách nới rộng ra. Ai cũng lạc lõng như thầy. Cái vũ trụ nó rộng, quý vị không thể tưởng tượng được, thành không thể nào mà không thể nào thấy được, không thể nào hiểu được. Thành bởi vì chúng ta phải cần nhờ cái trí huệ Đức Phật, khi mà các ngài thành Phật rồi mới thấy được cái trạng thái này, mô tả lại chúng ta biết. Và mỗi cái thế giới đó nó được thành tạo bởi một cái vị Phật. Thành ra cái vị thấy mỗi cái thế giới này, mỗi cái hành tinh, mỗi cái giải ngân hà đó thì nó được tạo ra bởi một cái vị Phật. Mà nếu nó mình có vô lượng vô biên giải ngân hà, có nghĩa mình có vô lượng vô biên Đức Phật, chúng sanh là thành Phật rồi. Còn khi cái vị tu và cái vị thành Phật, khi cái vị đang tu mà bắt đầu trở thành Phật, trên con đường sắp thành Phật rồi, bắt đầu vào cái gọi là cái thánh địa rồi, làm địa Bồ Tát rồi. Thành tại vì đức mỗi vị Phật lúc mà tu, mỗi vị Bồ Tát khi mà tu đó, thì các ngài đó lúc mà quyết định thành Phật là muốn tạo một cái thế giới để mà kéo những cái người tới đó mà độ họ. Thành ra một cái thế giới đó là được mỗi Đức Phật tạo ra với mục tiêu là để hấp dẫn, thu hút những cái người chúng sanh mà có tới đó để được độ. Thì con người hỏi với thầy là như vậy là cái địa ngục là tạo ra để mình giúp chúng sanh là sao? Thầy nói là thầy biết, thầy tin rằng sau khi mà thầy làm xong công tác ở đây rồi thầy sẽ đọa xuống địa ngục. Nên thầy nghĩ là địa ngục chắc chắn không thể để giúp người cứu độ người đâu. Câu hỏi là mỗi thế giới có Phật A Di Đà với Phật Thích Ca Mâu Ni như vậy để giúp đỡ chúng sanh là sao? Thầy nói thiệt ra giữa cái Đức Phật với nhau, họ không có sự cạnh tranh, thì họ hợp tác với nhau, thành không có cái sự xung đột nào hết đó. Ngược lại, chúng sanh chúng ta là có nhiều cái xung đột, mình thích đấu tranh nhau. Có câu hỏi khác. Thành cái địa cầu mình là sao? Cái địa cầu mình chỉ là một cái thành phần nhỏ của cái thế giới ta bà thế giới thôi. Cái quả ta bà này, cái quả ta bà này ở trong cái địa cầu mình là chỉ một phần nhỏ trong cái quả ta bà đó thôi. Thành ra khi Tây Phương Cực Lạc sao? Tây Phương Cực Lạc á, thì cái quả ta bà này là gọi là ngân hà. Ví dụ cái giải ngân hà đúng không? Là cái quả ta bà thế này mình là người khoa học gia gọi là giải ngân hà. Thì đó chỉ là quả ta, một quả ta bà thôi. Tây Phương Cực Lạc á là cái thế giới nó cách cái quả ngân hà chúng ta 10 tỷ cái thế giới khác về phía tây. Tại cái ngân hà trong cái ngân hà cái dạng cái một cái quả ngân hà khác thì đến 10 tỷ cái quả như vậy mới tới được cái Tây Phương Cực Lạc. Mới chứng minh cho thầy quý vị thấy là mình nói chuyện toàn thế trời dưới đất không ạ. Thằng cô này có phát tâm ngay. Thành quý vị thấy không? Đó thì ý nghĩa của cái câu chuyện này á, là cái gì? Khi mà cái gì tu như vậy, cái gì bỗng nhiên tu hành, bỗng nhiên phát cái tâm là muốn đồ những cái người mà tham ăn sô-cô-la, sô-cô-la đen. Thì mình tạo thế giới để những người thích sô-cô-la đen tới đó để mà tu. Thành ra quý vị thấy, mình nói câu hài, thực ra cái sự thật là vậy đó. Thì vì một cái thế giới đó, một cái hệ thống, một cái thế giới đó, nó có những cái đặc tính đặc biệt, chẳng hạn như nó làm bằng sô-cô-la màu đen, sô-cô-la đậm, thì người ta lúc mà sinh đó, lúc mà đi luân hồi, thì cái sở thích về ăn sô-cô-la tự động sẽ bị thu hút vào cái thế giới là sô-cô-la này để mà được cứu. Có người nói là mấy khoa học gia nói là cái vũ trụ chúng ta đó, họ có chứng, họ có bằng cớ là vũ trụ chúng ta càng ngày nó càng to ra. Nên cái đó nó có thể có lý, là tại vì bằng cớ là cái lý do là tại vì có nhiều chúng sanh đang trong con đường thành Phật, thành ra mỗi lần thành Phật thì tạo cái thế giới mới. Trong cái kinh Phật Thuyết A Di Đà, thành ra kinh nói là ở cái Tây Phương Cực Lạc cũng có vô lượng vô biên những cái Phật, những vị sắp thành Phật rồi. Thành ra mấy cái vị đó đang tạo những cái thế giới mới. Thành ra nó phải tăng trưởng đó. Thành ra lúc mà quý vị mà sắp thành Phật đó, quý vị phải quyết định là mình tạo cái thế giới của mình đó. Cái thế này là bất tịnh hay là tịnh, tịnh độ hay là bất tịnh độ. Tại sao mà không chọn, tại sao Đức Phật mà không chọn tạo những tịnh độ, quả tịnh độ thôi mà chọn làm bất tịnh làm cái gì? Thầy cũng phải là Phật, thầy cũng biết, sao trả lời chuyện đó. Thầy cũng biết cái lý do tại sao như vậy. Có vấn đề này. Khi quý vị tạo cái quả tịnh độ đó, thì phải có những cái điều kiện quý vị mới tới được vãng sanh tới cái quả đó, chứ không phải ai cũng tới được. Theo cái óc thiển cận của thầy á, thầy nói nếu mà quý vị mà tạo cái quả tịnh độ, thì quả tịnh độ nó khó tới, không phải là dễ tới đâu. Còn ngược lại, nếu quý vị tạo cái tội bất tịnh đó, thì ai tới cũng được. Thầy có nghĩa là quý vị có nhiều Phật tử hơn, có nhiều đệ tử hơn nhiều. Thành ra cái gì thì không thể, cái sự lựa chọn giờ mình chọn số nhiều là chọn, hay là chọn số lượng, hay là chọn cái phẩm chất. Cái thực tế chúng ta ở quả ta bà này, cái quả ta bà này là cho những chúng sanh mà không có màng sự đau khổ. Thành sự thật quý vị thấy cái quả ta bà này chúng ta là ai cũng thích khổ, thành ra có cái tâm bình ở trọng ấy. Ai không đồng ý không? Thành vì vậy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó mới giảng cái pháp tịnh độ. Thành tại vì ngài biết rằng những người mà quen khổ thích khổ đó. À, thì câu hỏi là về cần này nó cần nhiều người thì nó cần tệ sao cần đúng cái thế giới này quả ta bà này thì từ từ trong tương lai nó sẽ bị nó cần ngày nó cần tệ thêm và cuối cùng nó bị hủy hoại nó bị tan nát nó nghiền nát luôn nó biến mất luôn. À, thành lúc đó cái thời chúng ta là thời mạt pháp rồi cái Phật pháp nó đang tuyệt nó bị biến nó biến mất mạt pháp là không ai tu nữa không ai xây chùa nữa luôn nữa. Và chuyện mà tệ nhất á là bây giờ rất hiếm mà gặp cái người đắc được giải thoát, rất là khó đắc vậy. Cái sự thật á là cái thế giới chúng ta nó càng ngày nó càng là tồi tệ hơn, càng ngày nó càng bại hoại. Thành ra cái đó sự thật của cái thời điểm này.
Okay. Thầy nghe chuyện này mới nói thầy chán đời quá không muốn nói tiếp nữa. Cô nhập lạc cô mới tới cô đang nói pháp cho quý vị nghe nhập.
Thầy nói con.
Hả? Con pháp gì có kể chuyện gì kể nói thầy nói tiếp mà ai cũng khóc thút thít bây giờ. Ở cái thời mạt pháp này Đức Phật Thích Ca Mâu Ni biết rằng ấy, những cái người tu cái thời đại mạt pháp này đó đại đa số chúng ta sẽ không đắc được giải thoát. Ngài mới dạy cái pháp môn tịnh độ. Thành ra cái pháp môn tịnh độ này là cái pháp môn để mà cứu những cái người mà không có thể tu để đắc giải thoát được. Quý vị có quen ai như vậy không?
Thì suýt quên luôn. Cái thời này đó, những cái thời mạt pháp là chúng ta phải hoằng dương cái pháp môn trình độ để có thể giúp nhiều người hơn. Thành ra cái giờ buổi mạt pháp này á phải dùng pháp môn trình độ mới là cứu được chúng sanh. Chứ còn mình tu thiền chẳng hạn không bao nhiêu người đắc giác ngộ nổi. Đó là sự thật của cái thời đại này. Có hai cái vấn đề khó khăn nan giải của cái pháp môn trình độ. Cái phần vấn đề mà khó nan giải mà khó khăn nhất đó, đầu tiên hết đó là mình không có bằng cớ gì hết, không có bằng chứng gì hết. Đâu có ai có bằng cớ là Tây Phương Cực Lạc thực sự nó có đâu. Mình có một bạc phải mở cái lòng tin. Và ông này ông tới tu với chúng ta từ 2009. Thầy nói là thầy có cảm giác là ông không tin pháp môn tịnh độ lắm khi mà ông gặp thầy. Ông nói không có đâu, thầy lầm rồi, tôi tin pháp môn tịnh độ trước khi tôi gặp thầy luôn nữa. Mà thầy trời ơi, xong rồi ông nói trước tôi biết, tôi đỡ tốn thì giờ mà thuyết phục ông. Thầy thắc mắc lắm nghe, thầy nói một cái người Tây Phương mà không thường thường ta có cái, ta có theo cái thầy có bằng cớ ta mới tin được. Tại sao mà ông có thể tin được cái chuyện mà nó không có bằng cớ gì hết. Thầy mới nói là lần tiên ông đọc về cái pháp môn tịnh độ này, ông như ông tin. Thầy thắc mắc là tại vì thầy hỏi đó, thầy muốn biết thì cái kinh nghiệm ông ra sao, tại vì thầy ngại là cái nhóm nói nhiều về cái pháp này cho người Tây Phương, tại vì nói sợ người ta chỉ bán là hoặc là phiền đó. Mà ngay người Pháp người Việt Nam cũng vậy. Thầy lên đài TV Việt Nam 2 năm rồi mà chưa dám nói trình độ nhiều, nói được có 3 lần thôi nhưng mà không dám nói nhiều, tại vì cách nhìn của thầy về cái pháp môn trình độ nó khác cái cách nhìn của người Á Châu về pháp môn trình độ. Thành không dám nói nhiều. Nói nhiều quá người ta không tin. Thành ra thầy hỏi còn có một cái kinh nghiệm cá nhân của ông ra sao. Ông nói là năm tháng 7 năm ngoái đó, cô đi ngủ xong rồi mắt bây giờ mở thao láo rồi. Tháng 7 năm vừa qua đó thì mẹ ông á là được vãng sanh. Thì năm ngoái á là ông tới thầy, ông yêu cầu thầy giúp mẹ ông đi qua Tây Phương Cực Lạc. Rồi xong thầy nói cho ông biết á, là mẹ ông đã được vãng sanh rồi. Thầy hỏi ông á, thầy nói ngày kia thầy báo cho ông biết là mẹ ông được đắc vãng sanh rồi.
Thì thầy mới hỏi, ông thầy mới hỏi, báo như vậy, thầy mới hỏi ông á, là ông có tin thầy không? Ông nói tin. Thầy nói, trong tương lai ông phải khôn khéo hơn một tí. Ông chờ đó là tôi không tin, thì người ta mới cái chuyện nó éo le hơn nhiều, nó nghe nó thú vị hơn nhiều. Thầy ông mới kể thầy tiếp, ông nói là một hai ngày trước khi mà thầy báo cho ông biết là mẹ ông sắp vãng sanh rồi, thì ai cũng mắc vợ thôi lâu. Yeah. thì ông á, bộ như có cái tư tưởng biết là ông tin rằng mẹ ông sắp được vãng sanh rồi, chắc chắn sẽ được vãng sanh. Thì nồi hai ngày sau thầy báo cho ông biết là mẹ ông được vãng sanh rồi ấy. Thì ông tin. Cái ông này khó tính vậy, sợ nói ông tin rồi. Bốn năm đầu tuần nào ông tới là nói lúc nói giảng pháp, lúc mặt ông đỏ gắt nữa, nói cái ông này, ông thầy này có người là vô phương cứu chữa. Hồi đó có ba người tới nghe pháp thôi, mà có một người là tuần nào cái lộn với thầy đó ông này đó, thầy thích người ta hút đầu với mình. Thành đó ông mới nói ông biết rồi, ông mới nói phải chi ông muốn được cái một tin là mẹ ông đã đắc được vãng sanh để ông yên lòng. Thì ông nói có tình có nghĩa lắm. Ông nói là thì khi ông biết như vậy đó, thì ông muốn được một cái thông tin gì để mà ông yên tâm, ông muốn ông để mà ông cảm thấy sung sướng, tại vì mất mẹ ông buồn lắm, ông rất buồn, ông muốn gì vui đó. Thì thay vì cái thông tin nói là tao qua mê rồi, thì bà ra lệnh ông là mày phải gửi em gái tao qua đây, nói chừng đó thôi. Ông rất là bất mãn. Rõ ràng cái người này bất mãn, mà rõ ràng đồ vô ơn bạc nghĩa. Trong óc á, đang ngồi uống cà phê mà bỗng nhiên bị sai. Này cũng có hài lắm, là ông nó uống cà phê mà bà mẹ nó tới sai làm việc, mà ông này keo đó, ông nói là ok, nhưng đều nó có đủ tiền tôi mới gửi, không đủ tiền nó không gửi đâu. À, nó tới nó thương điện với thầy lập tức nó nói xuống giá. Ông nói là trong cuộc đời cái liên hệ với ông với mẹ ông á, là mẹ ông không bao giờ hỏi ông làm cái gì hết trong cuộc đời ông á, mà đây là lần đầu tiên mà bà yêu cầu ông làm. Quan trọng đối với bà này. Kinh nghiệm ta thấy á, là quý vị thấy họ thấy cái pháp môn trình độ rất là kín, không có chuyện rao nó là ta tới rồi đó, không có chuyện đâu. Khi mà thầy ở Vạn Mường Thành cũng như vậy, không có nói thẳng tới nó là khoe khoang là la hét ông sùm nhảy lên nhảy xuống đâu, nhưng đừng mà nói là tôi đã tới được rồi, không có đâu. Đương nhiên cái vị tới được Tây Phương Cực Lạc là mừng hết lớn luôn, nó sướng dễ sợ. Quý vị hiểu tại sao họ không, họ tới họ sung sướng, mà họ không về họ khoe khoang nó tôi tới rồi tao sung sướng dễ sợ. Tại sao vậy? Họ từ bi, mình họ biết mình đang khổ, đâu có khoe khoang được. Thầy không tin những người mà nói là tôi qua Tây Phương Cực Lạc xong chỗ tôi nó đẹp, nó trang nghiêm, nó thất bảo rồi, nó rộng, nó tôi sung sướng dễ sợ. Tại như vậy cái lòng nó thiếu từ bi. Rồi hai cô em gái của ông này á, đều mơ rằng là mẹ ông á, chỉ biết mẹ ông là rất là sung sướng, chỉ biết chuyện đó thôi, chỉ mơ thấy được như vậy thôi. Có người hỏi vậy đó, mẹ ông có tin về pháp môn tịnh độ là không, trước khi mà vãng sanh có tin là không? Ông nói là cô giỡn hả, sao bà tin mấy cái chuyện hoang đường nó được. Kinh nói mấy cái tuần Phật thất này, sáng tụng một kinh A Di Đà một lần, chiều tụng một lần, có một câu mà nó tóm tắt lại cái điều kiện để mà quý vị đắc vãng sanh.
thầy niệm Phật cái bà cả ngày đâu. Khổ như vậy luôn đó. Cái câu đó là bất khả tiểu thiền căn, phước đức nhân duyên đắc sinh bỉ khuất bỉ độ. Đó là cái tóm tắt lại đó, làm sao đắc vãng sanh. Thứ nhất, cái gì cần thiện căn. Thiện căn nghĩa là sao? Thiện căn là sao cô? Mình phải có thiện căn mình mới vãng đắc vãng sanh được chứ không phải dễ đâu. Thiện căn là gì? Nghiệp lành, đúng. Cái căn lành chứ không phải nghiệp, cái căn lành. Căn lành nghĩa là sao? Quý vị đọc mỗi chủ nhật là đọc rồi, ngày nữa mỗi ngày đọc mà vẫn không hiểu cái gì. Cái thiền căn này có nghĩa quý vị đã từng tu kiếp trước rồi, bây giờ mới có thiền căn được. Cái thiền căn là quý vị sinh ra với cái căn đó, căn cơ, hiểu chưa? Căn là căn cơ. À, cái kiếp này quý vị lần đầu tiên mà nghe cái pháp môn tịnh độ này đó, quý vị không tin đâu. Cái kiếp trước quý vị đã từng nghe rồi. Thành cái ông này mà ông nghe mà ông tin, ông nghe cái pháp môn tịnh độ người da trắng, mà nghe pháp môn tịnh độ lần đầu tiên mà tin ngay, tức có nghĩa là cái kiếp trước đã từng nghe rồi, đã từng tu rồi, bây giờ kiếp này mới nghe được, mới tin được. Ai thắc mắc gì về chuyện này không? Nghe có hiểu không? Là khi quý vị có thể nhiều bắt đầu ra bằng xây nhà thương, xây làm là ô. Khổ vậy hả? Thầy công nhận. Cuộc đời tu hành thầy vậy, cái gì cũng phải trầy vị trắc vậy mới được. Phải năn nỉ nó qua, nó lại, nó lui, nó tới mới được đi một cái đi trà. ngay cái chùa này cũng phải xứng đáng mới được chứ đâu phải là đưa mình đâu. Trầy vị trắc vậy. Anh cái gì biết không? Nó cái thiện căn là cái gì phải bắt đầu bằng biết làm chuyện từ thiện, làm những chuyện tốt, ha? Giúp đỡ những người xung quanh mình, rồi làm chuyện từ thiện. Rồi từ từ nhờ những cái thiện căn nó vun trồng lên, rồi mình bỗng nhiên mình được dạy cái pháp để mà cúng dường cái Tam Bảo. Từ đó cách cúng dường đó, cái thiện căn nó tăng trưởng rất là đẹp. Thì nói chuyện là quan trọng lắm. Một khi cái gì mà đủ phước rồi mới được dạy cái pháp cúng dường cho Tam Bảo, thì lúc đó cái thiện căn cái gì nó tăng trưởng rất là đẹp. Lúc đó cái gì nó có cái cơ hội mà được cái đủ thiện căn để mà được vãng sanh. Cái thiện căn biết bao nhiêu có thiện căn thì chưa chắc nữa, đủ thiện căn để mà vãng sanh. Nghe hiểu rõ chưa? Nó khó lắm. Còn thầy khó chịu nghe người ta nói cái mấy cái người Á Đông, người Việt Nam, người Tàu, người Đài Loan, người Tàu, người Y Độc Tân là nó nói với nhau vãng sanh dễ lắm, niệm Phật là vãng sanh cái gì đâu, nó chuyện tầm bậy. Thứ nhất, cái gì cần thiện căn. Khi cái gì có thiện căn, chuyện gì xảy ra? Mình nói phải có căn bằng cớ đàng hoàng. Làm sao mình biết mình có thiện căn? Hả? Mình là người có đạo đức. Cái gì không thích làm chuyện ác. Những người cái gì đó có sắp làm cái chuyện ác á, chuyện tồi tệ, mỗi nhiên cái lòng mình không thể là làm được. Mặc dù mình thiệt sự mình cần, thiệt sự mình vấn đề sống chết của mình cũng làm không được luôn, đúng không? Cái đó là cái thiện căn. Không thể nào mà tưởng tượng được. Cái căn cơ mình như vậy, bản tính mình như vậy. Bằng cớ nào khác? Tới được chùa Lương Sơn Tự, đúng quá. cái vị là người như vậy là con người phi thường, con người quá giỏi, người rất là đặc biệt. Mình không thể làm chuyện ác được, không thể nào làm được, chết thôi, chết bỏ. Nó rõ ràng như vậy. Hoặc có thể ở lại lâu dài. Còn gì nữa là cúng dường tam bảo, ngồi kiết già có rất là nhiều cái mới nghĩ chuyện mà thầy quên rồi. Ok, thành cái vị đấy em thấy cái thiền căn là cái chuyện rất là đặc biệt. Thành ra nói tóm lại cái thiền căn nó từ cái kiếp trước có một cái đặc tính khác mà rất là lạ nữa, cái mà đặc biệt nữa là cái người thiền căn là không tham tiền tài, không tham lợi. Cô hỏi rất kỹ, thầy nói này, nhiều khi bên ngoài mình tham thì tham tiền tham tài sao, thầy nói trong tương lai cô còn có hy vọng, một tí hy vọng. Thầy cô mới thú thật, cô nói là tôi tham tiền lắm. Một cái căn cơ, một cái đặc biệt cái thiền căn là không tham, tham danh, tham lợi, tham tiền. Thứ nhì là phước đức, cái việc phải cần phước bằng cách nào? Thứ nhất là bố thí. Cái việc có phước, người có phước tự động thích bố thí, không có do dự thí bố thí. Thầy cũng nói về cái chuyện bố thí nhiều tiền, cái tiền không phải là quan trọng, những cái tâm mình á, khi mình sẵn sàng bố thí, mình sẵn sàng cho người ta. Cái tâm như vậy chứ không phải cái tiền, không phải là nói về cái tiền nhiều tiền ít, mà cái tâm mình thích cho người ta. Thành muốn tạo phước á, là phải bố thí. Mấy thầy mấy cô là phải thẳng thắn một tí. Muốn giúp Phật tử là phải dạy họ bố thí. Ai thắc mắc gì không? Muốn tạo phước á, là phải có ba cái phương pháp. Thứ nhất á, là bố thí. Lúc trước ông ấy tới, ông biên xuống biên vậy sợ. Thầy nói đừng có biên, bây giờ ông nhớ. Thứ nhì á, tạo phước rất nhiều khi cái vị giữ giới. Tại vì chúng tôi muốn khuyên cái vị thọ giới gì vậy. Một người xuất gia mà dạy mà phải những biên chuyện trong lúc mình nói đó, đại thi nói cho rõ ràng là truyền giới người ta là phải dạy người ta giữ giới, cho truyền giới mà không dạy giữ là chết người ta đó. Là cái người xuất gia mà truyền giới là phải dạy giới. Là ngay cái hệ thống sư phụ thầy cũng vậy, truyền cái thầy ngũ giới mà không dạy nó cách giữ ngũ giới, không dạy ngũ giới, không dạy cách giữ ngũ giới nữa. Cái đó là cái sai lầm rất là lớn lao những người xuất gia thời buổi này. Ngay hệ thống sư phụ thầy cũng vậy luôn. Thành thế cái xứ này mình phải đổi lại. Mình truyền giới, mình phải giảng giới, mình phải dạy tới giữ giới. Cái thứ ba mà tạo phước là cái gì? Xin Bồ Tát tu định. Quý vị thấy quý vị đang Phật thách quý vị đang làm gì? Cả ngày mà tạo phước. Nếu không làm thì sao quý vị đắc được vãng sanh bây giờ? Cứ nói là tôi niệm Phật chắc chắn tôi vãng sanh. Nó trên trời vậy đó. Nó phải có sách vở nó rõ ràng, kinh phải nói như vậy, phải làm theo thì mới đắc vãng sanh. Thì cứ nói là muốn tôi tin như vậy, không có bằng cớ vậy. Không có cái pháp gì hết, chỉ nói dễ lắm, nó dễ niệm Phật ấy được. Tâm bậy. Có người ông hỏi, làm sao thầy cứ nói một cách vu vơ như vậy, thầy nói thì ra quý vị biết không? Cái này là cái việc của tụi ma quỷ, nó phá pháp môn tịnh độ bằng cách như cái người đáng giềng mình nói là tôi chỉ muốn đi hồ niệm, mà chừng nào mà bà chết á, tôi tới tôi hồ niệm là vãng sanh gì đâu, tôi gửi qua những người rồi. Và nó mới họ là gì không biết, con người nào cứ rủ nhau đi mấy cái chỗ mới nói là dễ sợ lắm, là tôi được gửi biết qua những người đi theo Tây Phương Cực Lạc rồi. Mà không có bằng cớ gì hết á. Những cái đứa mà không gửi được mới dám nói là gửi đi. Thành cái vị thấy thành 2 năm vừa rồi thì lên đài Việt Nam, đi Việt Nam thầy không nói, dám nói gì nhiều về cái pháp môn tịnh độ hết á. Tại vì mấy thầy mấy cô mấy người tại gia nói như vậy không à. Mình nói là mình động chạm người ta. ông tăng tiểu thừa mặc cái áo nói là tôi thấy Phật A Di Đà tới, tôi thấy là người này chắc chắn tôi cam đoan cái việc sẽ gửi đi theo Cực Lạc, mà nó mới có nhị mới có nhị thiền mà đòi gửi tới đi theo Cực Lạc. Thành bởi vậy quý vị biết không, cái người tiểu thừa bên đại thừa chúng tôi đó là được huấn luyện những pháp môn tịnh độ, là được truyền dạy cách tu pháp môn tịnh độ, tham dự pháp những pháp môn tịnh độ, những cái pháp hội tịnh độ, là đâu thể đâu có khả năng mà giúp mình tới vãng sanh được đâu. Mà những cái người tiểu thừa không biết pháp môn, không biết cách tu mà dám mở miệng nói là tôi chắc chắn người ta tới rồi, mà không thấy mình dám nói tầm bậy như vậy. Mình người ta nói nhiều quá đấy, mình mở miệng mà nói người con gái phải chửi mình chết, là họ tạo nghiệp, họ chết ngắt nữa. Họ nói là chỉ bán pháp môn tình đồ như là họ càng đọa càng sớm càng đẹp hơn nữa. Ai thắc mắc gì không? Tại mình dạy ở chùa này, mình dạy là cái pháp tịnh độ của xứ Mỹ và tịnh độ người Á Châu, cái tịnh độ người Á Châu nó hiện bây giờ mà nó quá mù mờ, nó quá gọi là vọng tưởng quá nhiều đi, gọi là mơ hồ quá đi, nó tầm bậy tầm bạ không có bằng cớ nhất. Thầy hỏi cái vị một người tại gia có tư cách gì mà dám nói mình gửi người ta đi theo phương Cực Lạc? Xin lỗi cái gì, chúng tôi trong nghề làm chưa nổi không gì cái vị người tại gia đi còn đủ là thân bất tịnh, khẩu bất tịnh, ý bất tịnh, mà sao mà gửi người ta đi theo phương Cực Lạc được, thưa quý vị? Nó có gì mới nói chuyện như vậy được? Thì trong kinh nói là nếu như mà niệm Phật được một ngày, hai ngày hoặc là trên bảy ngày mà mới một nhất tâm bất loạn thì Đức Phật với Thánh chúng sẽ tới tiếp đón quý vị về Tây Phương Cực Lạc. Cái đó đúng. Thường thường nó xảy ra như vậy. Thành ra quý vị muốn đắc vãng sanh, Đức Phật nói trong kinh phần sau sẽ nói là nếu quý vị niệm Phật một ngày, hai ngày thì nhất tâm bất loạn sẽ đắc vãng sanh, Phật với Thánh chúng sẽ tới tiếp đón quý vị về. Cái đó đúng. Thực ra nó xảy ra như vậy. Nhưng đều quý vị phải biết rằng muốn đoạt được cái nhất tâm bất loạn đó phải có cái điều kiện là quý vị có thiện căn, quý vị có phước, quý vị có đức, quý vị có nhân, quý vị có duyên mới nhập được cái niệm Phật tam muội. Thấy rõ ràng không? Đâu phải là hai cái đó, cả hai nó tương nó đắp nhau. Chứ không phải là hai cái nó khác nhau đâu, nó cùng một cái điều kiện hết, nó chỉ khác cái hiện tượng thôi, để cái căn bản nó cũng chừng một chỗ đó thôi. Bởi cái người Á Châu, Phật giáo Á Châu mà tình độ Á Châu đó cứ mở miệng nói là rất là dễ, tại không hiểu cái những cái điều kiện này, ta cần nghĩ nó rất là dễ dàng, nó rất là sai lầm, tai hại dễ sợ lắm. Thành cái tình độ này, cái tình độ Á Châu đang bị cái tụi ma quỷ nó phá mà không biết. Thành thầy mới gọi cái pháp tình độ chúng ta là pháp người Mỹ, pháp người Á Châu nữa, chúng tôi hoàn toàn khác. Còn đối với thầy Á Châu mình cứ nói là cứ niệm Phật thì chắc chắn đắc vãng sanh đó, là cái đó là thầy coi là mê tín dị đoan. Người Á Châu tại sao như vậy? Tại cái đó là không có bằng cớ gì về những cái lời chủ tổ sư dạy, không có bằng cớ từ những cái kinh điển dạy, không có nào bằng cớ gì hết. Thành nói tầm bậy không? Thành nó thành mê tín dị đoan. Cái niệm Phật đắc vãng sanh mà mình hồi hướng công đức có tạo phước không? Có. Ai thắc mắc gì khác không? Cái đó là mới phước, còn đức là sao? Tạo đức làm sao? Làm sao mà tạo đức bây giờ? Giữ giới. Làm sao mà tạo đức bây giờ? Ngài Trung Hoa dạy đó, tạo đức bằng cách là âm thầm giúp người khác mà người ta không biết. Đó là người tàu ta nghĩ như vậy. Làm sao tạo đức bây giờ? Giúp cho tu Phật Pháp. Đó là Pháp Đại Hàng. Sắp hết giờ rồi. Cô nhập lạc tuần sau chứ chắc có thì giờ tới. Nó sao tạo đức bây giờ? Đức là sao?
Ngài Thiện Hoa Ngài dạy là Ngài dạng dạy rằng là quý vị lập đức bằng cách là giúp người ta, âm thầm giúp người ta. Cho đúng, nhưng điều nó chưa phải hết tất cả. Cho vô điều kiện. À, ông trả lời, có người nói là mình cho một cách vô điều kiện. Thì nói như người Tây Phương thích dùng cái chữ vô điều kiện lắm. Tôi yêu, anh yêu em vô điều kiện. Gửi người ta đi theo phương là như cái nhóm này. Cái cô nào mới nói, mình nói mới phỉ báng người ta, mới chê xấu người ta, nói là mấy người tài gia chuyên môn gửi, cứ nói mở miệng tôi gửi cái gì đi theo phương ngược lạc. Thì cô đà hàng, cô nói cái việc đó việc rất là đạo đức. Đức á, là mình nhìn mình. Có người nói là đừng mình thích thì đừng có làm người ta, thì nó đúng, đạo công giáo làm rất là đúng. Mình đang nói về Phật pháp mà cô này cứ đem toàn này cái chuyện công giáo ra nói không, nó mất mặt quá. Phật giáo chúng ta không có gì hơn được nữa hết. Khổ như vậy. Quý vị đang chịu thiệt thòi là không? Cho đức. Lập đức bằng cách mình chịu thiệt thòi. Cái thế gian này ai cũng đòi lợi hết. Thì mình người có đức là mình chịu thiệt thòi. Quý vị muốn tạo lập đức thì phải cố ý chịu thiệt thòi. Mình rõ ràng mình thiệt thòi, mình vẫn làm như thường. Nhắc lại quý vị nghe, nếu quý vị mà không cố ý mà bị chịu thiệt thòi, đừng có khoe. Cái đó không có đức gì hết. Đừng có nói là như Ngài Thiện Hoa giảng, tôi âm thầm giúp ông mà. Cái thế gian này nó hư là tại vì ai cũng tham lợi đấy. Thế gian nó hư là vậy. Ai cũng tham lợi hết. Không cần biết kệ mình lợi cái đó. Chả có gì coi gì đức ở trong đó. Có ai đồng ý không? Có ai có cái định nghĩa nó hay hơn không? Chưa đủ. Cái đức là mình chịu thiệt thôi. Tại vì mình làm á, mà mình làm mà lại chỉ làm thôi. Hầu như mình làm tới mà mình thôi đủ rồi đó. Thì nó chưa gọi là đức. Là đức là tại vì mình làm, mình biết rõ ràng mình làm như vậy, mình sẽ chịu thiệt thòi, mình vẫn làm như thế. Không phải là cái ơn hay là cái công, cái đó không quan trọng. Mình biết, trong tâm mình biết rõ ràng, cái óc mình rất là sáng, biết là cái này là mình chịu thiệt thòi, vậy, sợ mình vẫn làm như thường, mới gọi là đức. Có người hỏi với thầy là nếu như thay vì tôi đi chơi với bạn, tôi đi nhảy đầm, đi ăn uống vui vẻ, mà tôi tới chùa để tôi học pháp với thầy Vĩnh Hóa, thì có phải là lập đức là không? Thầy nói có thiệt thòi gì ở trong nó không? Thầy nói có chứ. Thầy nói đi về tới đức rồi. Thầy chả thấy thiệt thòi ở trong nó hết, thấy thiệt toàn lợi không?